sau đúng 10 năm kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt là WTO. Trung Quốc đã hưởng lợi rất nhiều, nhưng vẫn duy trì những chính sách kinh tế có tính chất biệt đãi và đi ngược những cam kết khi gia nhập. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cam kết tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ cởi mở kinh tế hơn và nhập khẩu nhiều hơn nữa để tái lập quân bình giao dịch toàn cầu. Nhân sự việc này, Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về vụ việc đó qua phần trao đổi sau đây cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Đài Á Châu Tự Do. Trước hết xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là đúng 10 năm về trước thì Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và trở thành nền kinh tế dẫn đầu trên thế giới về xuất khẩu. Nhưng cũng bị rất là nhiều thành viên của tổ chức này than phiền là Trung Quốc không tôn trọng những cái cam kết về giải tỏa kinh tế theo đúng như cái quy định. Thì và cụ thể là từ phía Hoa Kỳ thì văn phòng đại diện thương mại của Tổng thống còn có một cái báo cáo phê phán là Trung Quốc gia tăng cái mức độ can thiệp vào kinh tế qua các cái chính sách công nghiệp mà có cái nội dung lệch lạc về thương mại nhằm bảo vệ cho cái khu vực doanh nghiệp nhà nước của mình. Thì trong diễn đàn kinh tế ngày hôm nay chúng tôi đề nghị là ta cùng quay lại cái vấn đề WTO của Trung Quốc và như thông lệ thì xin ông Nghĩa có thể trình bày bối cảnh của một cái vấn đề tương đối phức tạp này được không ạ?
Dạ thưa rằng đây nó là một cái chuyện xa xưa mà chúng ta nên đặt trong cái khung cảnh của quốc tế lẫn của Trung Quốc từ mấy chục năm về trước đó thì mới có thể hiểu ra rất nhiều khúc mắc. Thứ nhất là sau Thế chiến thứ hai đó thì các quốc gia theo kinh tế thị trường đã nỗ lực hội nhập cái việc mua bán trong khuôn khổ tự do với ít rào cản thì tin rằng và đã thấy là tự do ngoại thương nó có góp phần phát triển cho kinh tế của mọi thành viên. Đó là cái nguyên ủy của cái tổ chức thương mại tự do gọi tắt là GATT, GATT, tức là General Agreement on Tariffs and Trade. Thì khi đó, Trung Quốc vẫn còn theo đuổi chính sách tập trung quản lý và liên tục bị khủng hoảng về cái sự hoang tưởng sắt máu và tốn kém của Mao Trạch Đông đó. Và họ chỉ khởi sự cải cách từ đầu năm 1979 trở đi. Thế thì năm 1987 đó, thì Trung Quốc đã thay thế Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan, vốn là một sáng lập viên của cái tổ chức GATT ở đó, và bắt đầu thương thuyết với các thành viên về cái điều kiện giao dịch tự do. Và đầu năm 1995 thì Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó thành hình để thay thế cơ chế GATT cũ đó. Và Trung Quốc tiếp tục thương thuyết theo cái quy tắc chung là phải được từng thành viên đồng ý. Nhưng mà ta cũng không quên rằng Trung Quốc cũng vừa trải qua cái vụ khủng hoảng có cái nguyên nhân kinh tế. Nhưng mà khiến cho mấy ngàn người đã bị tàn sát ở tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Thành ra họ xin gia nhập theo cái thế thủ vì muốn có lợi về kinh tế mà không bị những biến động về chính trị.
Vâng, như là ông vừa mới trình bày thì Trung Quốc bắt đầu cải cách kinh tế theo cái xu hướng tự do và đạt được cái ưu thế của Đài Loan trong một cái cơ chế quốc tế. Rồi họ có được cái lợi ích kinh tế mà lại vẫn tránh được những cái rủi ro về mặt chính trị. Thì không hiểu là trong giai đoạn này họ thương thuyết ra sao để được gia nhập thưa ông?
Là không chính thức nói ra, duy chỉ có một lần đó là khi đàm phán với lại Mexico đó, thì lãnh đạo của Trung Quốc luôn luôn viện dẫn cái hoàn cảnh gọi là đang phát triển của mình để xin được một số điều kiện đặc biệt, tức là sẽ chỉ giải tỏa từng bước một. Và cái nghệ thuật đàm phán truyền thống của Trung Quốc đó, luôn luôn là đổ lỗi cho ai khác về cái tình trạng chậm tiến của họ, và họ khai thác cái mặc cảm phạm tội của các nước Tây phương nữa. Thì khi ấy đó, các thành viên WTO đó cũng đồng ý, nhưng mà với điều kiện là sẽ phải rà soát cái việc Bắc Kinh tuân thủ những cái cam kết của mình.
Vâng, không hiểu là trong cái giai đoạn này thì lập trường của Mỹ lúc đó ra sao, thưa ông Nghĩa?
Cả Hoa Kỳ kết giao với Trung Quốc từ năm 1972, rồi bang giao từ năm 1979, và thực tế thì còn trục xuất Đài Loan ra khỏi các cái cơ chế quốc tế như là Liên Hiệp Quốc hay là GATT đó, cho Trung Quốc vào thay thế. Và Hoa Kỳ khi đó muốn tạo điều kiện cho Trung Quốc chuyển hóa theo chế độ tự do và trở thành một đối tác biết điều và có trách nhiệm trên các diễn đàn quốc tế. Đó là chủ trương của cả hai đảng theo nhau lãnh đạo nước Mỹ. Nhưng mà muốn gia nhập cái tổ chức GATT hoặc là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, thì Bắc Kinh còn phải đạt thỏa thuận với từng thành viên khác. Thế thì sau 15 năm thương thuyết, khi Bắc Kinh cam kết tuân thủ mọi đòi hỏi của WTO đó, thì Hoa Kỳ mở nốt cái cánh cửa còn lại. Đó là quyết định của chính quyền George W. Bush ngày 27 tháng 12 năm 2001, chính thức công nhận quy chế tối hệ quốc cho Trung Quốc, và cái quy chế thời ấy vẫn còn gọi theo cái tên mới đó, gọi là quy chế thương mại bình thường và thường trực, cái tắt là PNTA đó. Vì vậy đó, dù người ta ghi ngày 11 tháng 12 là ngày Trung Quốc chính thức là hội viên thứ 143 của WTO, sự thật thì quy chế gọi là PNTA này đó mới là then chốt. Nó cũng tương tự như là cho Việt Nam vào năm 2007 vậy.
Vâng, thế còn cái báo cáo mà hôm 12 vừa qua của cái văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc mà Trung Quốc tuân thủ những cái cam kết của tổ chức WTO thì không biết là cái báo cáo này gồm những cái nội dung chủ yếu là gì thưa ông Nghĩa?
Dạ, chúng ta bước qua cái phần bối cảnh chính trị của nước Mỹ là một xứ dân chủ. Cái vào giai đoạn thương thảo quan trọng nhất với Bắc Kinh đó, thời ông Tổng thống Bill Clinton thì Quốc hội Mỹ có theo dõi kỹ và tỏ vẻ hoài nghi, nên chỉ đồng ý phê chuẩn các cái hiệp định của hành pháp với điều kiện lập ra một cái cơ chế thẩm xét cái mối quan hệ với Bắc Kinh. Đó là hội đồng gọi là duyệt xét quan hệ Mỹ-Hoa về an ninh và kinh tế, một bộ phận tư vấn cho lập pháp cân nhắc những lợi hại trong bang giao với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là đó là cái thế thủ về phía Hoa Kỳ, nó hơi khác với cái quan điểm chủ đạo của lãnh đạo hành pháp thời ấy đó, là đổi thay về kinh tế có thể dẫn đến đổi thay về chính trị. Và cái quan niệm đó thì Trung Quốc cũng lại gọi là diễn biến hòa bình đó. Thế thì cái hội đồng mà gọi tắt là USCC, USCC này đó, thường xuyên rà soát và khuyến cáo quốc hội về mọi động thái của Bắc Kinh, kể cả chủ trương hoặc là dụng ý về chính sách an ninh hay là kinh tế. Thế thì hôm 16 tháng 11 vừa qua đó, hội đồng đã công bố một phúc trình thường niên cho năm 2011 với khuyến cáo rất nặng là phải yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia bên hành pháp duyệt lại đối sách của Mỹ với Trung Quốc. Và cái bản báo cáo dày hơn 400 trang này đó, cũng có rất nhiều chi tiết đáng chú ý về hồ sơ kinh tế. Còn phần mình đó thưa ông, thì hành pháp Mỹ đã có cơ chế đại diện cả nước để tiến hành đàm phán và tranh tụng về thương mại. Đó là văn phòng đại diện thương mại do một viên chức có cấp độ đại sứ đảm nhận và tham dự hội đồng nội các. Đại diện thương mại Mỹ đó có nhiệm vụ rà soát và tham khảo ý kiến của mọi thành phần liên hệ, kể cả các doanh nghiệp đó, để hàng năm báo cáo về giao thương với Trung Quốc sau khi sứ này gia nhập tổ chức WTO. Và hôm 12 tháng 12 vừa qua, đã, văn phòng này đã có báo cáo thứ 10 kể từ năm 2001 đó, về việc Trung Quốc tuân thủ thế nào các cam kết với WTO hay là với Hoa Kỳ. Và báo cáo hơn 100 trang này đã cũng có những phê phán khá nghiêm khắc. Và nhân đây tôi cũng xin nói rằng ta phải tìm hiểu về bối cảnh và thấy ra là Hoa Kỳ đó, thường xuyên bạch hóa mọi thông tin hay quyết định liên hệ đến việc buôn bán với các nước để dân chúng hoặc là bất cứ ai quan tâm đều có thể theo dõi và thấy ra từng lợi, từng điểm lợi hại hoặc có thể ứng phó hoặc là tác động. Và Việt Nam cũng nên có cái loại cơ chế mà thông tin tương tự, nhất là khi mà liên hệ đến một quốc gia láng giềng có ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế và an ninh của mình như là Trung Quốc.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều về những cái giải thích về bối cảnh. Thì bây giờ chúng ta bước sang cái phần nội dung. Thì thưa ông, là sau 10 năm rồi, Trung Quốc đã là một cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và trở thành nước xuất khẩu số 1. Có cái khối dự trữ ngoại tệ rất là lớn, vượt hơn 3.200 tỷ đô la. Vậy mà các cái nước vẫn cho là ở Trung Quốc không tuân thủ các cam kết trong khuôn khổ WTO, thì phải chăng là cái nội dung chính của hai bản báo cáo mà ông vừa nhắc tới là nói đến cái điều này chứ ạ?
Dạ, thưa là không riêng gì Hoa Kỳ mà nhiều xứ khác, kể cả khối Âu Châu đó cũng than phiền về chế độ thực tế là bảo hộ mậu dịch của Trung Quốc, nhằm trục lợi mà vẫn dành ưu thế cho thành phần kinh tế của nhà nước theo cái kiểu gọi là chủ nghĩa tư bản nhà nước của họ đó. Phía Mỹ thì nêu rõ một số trường hợp cụ thể, và trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn của Mỹ với nhu cầu gia tăng xuất khẩu và giảm thiểu thất nghiệp thì những phê phán này đó tất nhiên gây ra phản ứng mạnh. Và thật ra thì Bắc Kinh cũng thấy khó tiếp tục như vậy vì sẽ bị động loạn từ những cái mất cân đối ở bên trong, như là diễn đàn của chúng ta đã nói tới vào cuối tháng 11 vừa qua. Nếu mà đi vào nội dung chi tiết thì ta thấy ra một số vấn đề nổi bật. Thứ nhất là sau 5 năm gia nhập từ năm 2006 đó, thì Trung Quốc đã là thành viên trọn vẹn và kỳ cựu, chứ hết là tân tổng trong cái cơ chế giao thương tự do của thế giới. Vậy mà dù có tuân thủ một số cam kết là giải tỏa luật lệ kiểm soát bộ dịch thì bung ra rất mạnh, sư này vẫn lại lập ra những cái rào cản khác. Thứ hai và đáng chú ý hơn cả là Trung Quốc đã thành thế lực cạnh tranh đáng ngại trong một lĩnh vực then chốt, đó là sản xuất và bán ra các mặt hàng công nghiệp có trình độ công nghệ cao như là thiết bị gia dụng hoặc là máy điện toán. Là sứ này không chỉ cạnh tranh với Mỹ trên các cái thị trường khác của thế giới, mà còn xâm nhập mạnh vào thị trường Hoa Kỳ và vượt xa doanh nghiệp Mỹ.
Và ông vừa nhắc đến một cái chi tiết rất là đáng quan tâm, tức là người ta vẫn thường nghĩ đến Trung Quốc còn là một nước nghèo, có lực lượng lao động lớn rồi rẻ, nên chiếm cái ưu thế cạnh tranh nhờ sản xuất ra các mặt hàng rẻ tiền có trình độ công nghệ thấp. Nhưng mà làm sao mà họ lại có thể cạnh tranh và vượt qua nước Mỹ về cái loại hàng công nghệ cao cấp được ạ?
Thưa, đấy là một cái khía cạnh đặc biệt mà Việt Nam nên theo dõi, vì Trung Quốc đã lên đến bậc thang cao hơn về kỹ thuật để vượt qua Nhật Bản, Nam Hàn hay là Đài Loan và trực tiếp cạnh tranh với Hoa Kỳ. Thí dụ như là tính đến tháng 8 vừa qua, đã trong một năm họ bán vào Mỹ hơn 80 tỷ đô la các mặt hàng cao cấp này mà chỉ mua lại có hơn 13 tỷ, tức là đạt xuất siêu gần 68 tỷ đô la với Mỹ trong cái lĩnh vực tưởng rằng là sở trường của Hoa Kỳ. Chúng ta cứ nghe nói đến cái việc mà Trung Quốc đạt xuất siêu hơn 280 tỷ đô la với Hoa Kỳ và chiếm hơn phân nửa cái số nhập siêu của Mỹ với cả thế giới. Nhưng mà một phần tư của cái số xuất siêu này lại từ các cái thiết bị có công nghệ cao của Trung Quốc. Và cũng thế, chúng ta nghe nói nhiều đến việc Trung Quốc không tuân thủ những cam kết về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mặc nhiên trục lợi nhờ sao chép phi pháp các cái sản phẩm trí tuệ của xứ khác. Và thực tế là làm doanh nghiệp Mỹ bị thất thu, tức là lỗ gần 50 tỷ đô la. Sự thật thì nó lại còn nghiêm trọng hơn vậy. Cái lý do ở đây đó, thưa ông, và được Mỹ nhấn mạnh là Trung Quốc còn có chủ đích can thiệp vào thị trường qua cái gọi là chính sách công nghiệp, nhằm chọn ra các cái khu vực ưu đãi cái hệ thống doanh nghiệp của nhà nước khỏi bị các nước khác cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc. Và bên trong chính sách công nghiệp hóa có chọn lọc và kỳ thị đó còn có một mục tiêu và ẩn ý đáng ngại. Đó là đòi hỏi giới đầu tư nước ngoài đã phải chuyển giao công nghệ, tức là cung cấp những cái bí quyết về kỹ thuật cho doanh nghiệp Trung Quốc có thể thu hẹp cái mức tụt hậu của họ và cạnh tranh thắng lợi với thiên hạ. Và cái hồ sơ gây nhiều tranh tụng không chỉ là cái quyền sở hữu trí tuệ và nạn ăn cắp những cái nhu liệu chẳng hạn, mà còn là việc định chế hóa cái sự thụ đắc bất chính, những cái kiến thức về công nghệ tiên tiến và bất chính vì đi ngược với quy định của tổ chức WTO khi đặt ra tiêu chuẩn rạn lọc kỳ thị đầu tư của nước ngoài.
Vâng, xin được hỏi ông Nghĩa câu cuối thôi ạ. Tức là qua phần trình bày của ông thì thính giả có thể hiểu ra được cái mối quan hệ giữa hai cái vụ việc là việc bảo vệ tác quyền và chủ trương can thiệp vào kinh tế qua các chính sách công nghiệp với nội dung là bảo vệ doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, quả là Trung Quốc đã có lợi lớn nhờ vào tham gia WTO. Thì nhưng mà thưa ông, thì vì sao mà nhân cái kỷ niệm 10 năm vừa rồi đấy ạ, thì hôm 11 tức là hôm Chủ nhật thì Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lại tuyên bố là Trung Quốc sẽ nới lỏng kiểm soát để nhập khẩu nhiều hơn nhằm góp phần tái lập lại cái bình quân của toàn cầu ạ?
Tôi thì nghĩ rằng đấy là cái chuyện gọi là bắt không được thì tha làm phúc đó. Trung Quốc có thể làm điều bất chính với thiên hạ, phủ nhận những cam kết cũ mà vẫn cho rằng là đó là điều chính đáng vì đó là bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là cái quan niệm về danh dự với màu sắc Trung Quốc mà ta gọi nôm na là bá đạo đó. Nhưng mà chính là cái chiến lược can thiệp có chọn lọc qua cái chính sách công nghiệp và xuất khẩu bằng mọi giá đó, kể cả qua cái sự lũng đoạn ngoại hối này, bảo hộ mậu dịch này, mà lại gây ra những cái hậu quả thất quân bình về kinh tế và bất công bất ổn về xã hội. Chẳng hạn như là được nâng đỡ và bảo vệ thì doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trở thành trung tâm đầu cơ thổi lên bong bóng, ngân hàng của nhà nước bị mất nợ, các địa phương vay mượn lung tung và tư doanh của họ bị phá sản, dân chúng bị lạm phát, bị cướp đất, vân vân. Cái hậu quả của cái sự tinh ma đó với bên ngoài đó là nguy cơ bị động loạn bên trong, nên Bắc Kinh mới phải tìm cách cải cách và trình bày như là một cái thiện chí của một sứ văn minh. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội trở lại cái hồ sơ cực kỳ rắc rối này.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ.